Do xa rời sự trói buộc của ái dục nên phi hành tự tại. Chúng sanh đều từ nơi pháp hóa sanh nên chí niệm được kiên cố, tinh tấn trí huệ, không có các tạp loạn vọng tưởng. Thân của họ đều là sắc vàng, đó là quả báo của ly dục. Chúng sanh chẳng dùng thực làm mạng sống, người trong nước thảy đều là hóa sanh, nên chẳng nhiếp thọ lấy dục thực, mà chỉ dùng pháp hỷ thực và thiền diệt thực làm món ăn. Từ trước đến đây, chỉ nói pháp giáo của Bồ Tát, nên quyến thuộc đều là bậc đại Bồ Tát. Hàng thanh văn cũng đồng nhiều lại lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Chúng sanh này cũng là nơi nguyện lực mà được. Trên đây là biểu hiện của y báo trang nghiêm. Kiếp tên là Bảo Minh, là do vì pháp bảo viên minh. Thời kỳ chẳng phải ngũ trược, nên tên nước là Thiện Tịnh, do nhân thanh tịnh thuyết pháp mà ra. Thọ mạng chỉ nói rằng vô lượng, mà không nói con số cụ thể. Pháp trụ ở đời không nói chánh pháp hay tượng pháp, chỉ nói rất lâu, chẳng định thời kỳ. Đây là do xứng tánh thuyết pháp, dùng pháp tánh vốn không có thủy chung, cho nên huệ mạng thường trụ, chánh pháp hằng còn, sau khi diệt độ xây tháp đầy khắp cõi nước. Đây là nhân quả thuyết pháp của Ngài Mãn Từ Tử riêng được Đức Phật thọ ký như vậy, đủ để Đức Như Lai mật ý riêng hiển bày công đức thù thắng của trì kinh. Hơn nữa, Ta Bà Thế Giới là cõi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, tên ngũ trược ác thế, chỗ chứa nhóm các sự khổ, gọi là kham nhẫn. Cõi nước đó, núi gò khe suối, hầm hố cao thấp chẳng bằng. Tiểu tiện bất tịnh, uế ác đầy dẫy, chúng sanh thì dâm dục trầm luân sanh tử. Là chỗ mà hàng tiểu thừa nhàm chán sợ sệt, coi như lao ngục gông cùm, tránh né không dám trở vào đó. Nay Ngài Mãn Từ Tử được thọ ký, chẳng rời cõi này mà chứng Bồ Đề. Đất bằng như bàn tay, cõi nước thanh tịnh như đây, tuyệt không có người nữ. Chúng sanh đều do hóa sanh, thân tướng chói ánh sáng như kia. Lại lấy vô lượng cõi Ta Bà thông làm một cõi. Cõi đó rộng lớn như thế, chính là đặc biệt chỉ cho hàng nhị thừa khai tri kiến Phật, thì tâm nhỏ hẹp được tiêu trừ, tâm thủ xả đều quên, tâm ưa thích hay nhàm chán đều dứt. Liền trước mắt chỗ thấy thuần là hoa tạng thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Thật báo Phật độ lại chẳng tìm cầu bên ngoài, ngay đó không nghi, liền lên Phật địa. Công đức thọ ký trọn hiển bày ở đây, chính hàng hạ căn liệt giải, há chẳng tự tin, mà cam tự mình đặt ngoài Phật tri kiến ư? Cõi nước tịnh uế, tùy tâm mà chuyển hóa, sao lại không tin? Xem đây đã đủ biết sự khéo léo giáo hóa chúng sanh của Đức Như Lai, thật là Phật trí bất khả tư nghị vậy. Nếu đem việc thọ ký này và các việc thọ ký khác để xem đồng nhau mà coi thường, thì chẳng đạt được cái ý vi diệu của Đức Như Lai. Phần chánh văn 7. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các tỳ kheo lắng nghe đạo của Phật tử làm, vì khéo học phương tiện chẳng thể nghĩ bàn được, biết chúng ưa pháp nhỏ mà sợ nơi trí lớn, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sanh, tự nói là thanh văn, cách Phật đạo rất xa, độ thoát vô lượng chúng, thấy đều được thành tựu, dầu ưa nhỏ biến lười, sẽ khiến lần thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài thị hiện thanh văn, ít muốn nhàm sanh tử, thật tự tịnh cõi Phật, bày ba độc cho người, lại hiện tướng tà kiến. Đệ tử ta như vậy, phương tiện độ chúng sanh, nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa, chúng sanh nghe đó rồi, thời lòng sanh nghi lầm, nay Phú Lầu Na đây, ở xưa nghìn ức Phật, riêng tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật Pháp, vì cầu huệ vô thượng, mà ở chỗ chư Phật, hiện ở trên đệ tử, học rộng có trí huệ, nói Pháp không sợ sệt, hay khiến chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt, để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết các căn lợi độn, thường nói Pháp thanh tịnh. Diễn xướng nghĩa như thế, để dạy nghìn ức chúng, khiến trụ Pháp đại thừa, mà tự tịnh cõi Phật, đời sau cũng cúng dường, vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chánh Pháp, cũng tự tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện, nói Pháp không e sợ, độ chúng không kể được, đều thành nhất thiết trí, cúng dường các Như Lai, hộ trì tạng Pháp bảo, sau đó đặng thành Phật, hiệu gọi là Pháp Minh, nước đó tên Thiện Tịnh, bảy thứ báu hiệp thành, kiếp tên là Bửu Minh, chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ức, đều đặng thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đặng bốn trí vô ngại, dùng hạng này làm tăng, chúng sanh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần một biến hóa sanh, thân trang nghiêm đủ tướng, pháp hỷ thiền diệt thực, không tưởng món ăn khác. Không có hàng nữ nhân, cũng không các đường dữ, Phú Lầu Na tỳ kheo, khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này, chúng hiền thánh rất đông, vô lượng việc như thế, nay ta chỉ nói lược. Phần giảng giải. Đây là tụng chung thuật những việc nội bí ngoại hiện, tức trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn của hàng đệ tử. Ngài Mãn Từ Tử cùng với Ngài Xá Lợi Phất vân vân, 10 vị đại đệ tử của Phật đều đồng đức hạnh, riêng lộ bày nơi tích quyền ứng. Ở hàng đầu trong 1.200 vị tỳ kheo, chính là hiển bày đặc biệt để làm phương tiện tiếp dẫn hàng độn căn, muốn làm cho họ biết ơn mà tín hiểu. Hàng thanh văn có quyền hiện và có thật quả, mà 1.200 vị đều là hạng thật quả độn căn. Nếu biết cái tích quyền ứng của các ngài Mãn Từ Tử vân vân, ắt có thể bỏ tiểu thừa mà tin đại thừa. Cho nên Đức Thế Tôn ở nơi đây phát hiện cái bí mật của Ngài. Nay Phú Lầu Na đây, ở xưa nghìn ức Phật, siêng tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật Pháp, vì cầu huệ vô thượng, mà ở chỗ chư Phật, hiện ở trên đệ tử, học rộng có trí huệ, nói Pháp không sợ sệt, hay khiến chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt, để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết các căn lợi độn, thường nói Pháp thanh tịnh, diễn xướng nghĩa như thế, để dạy nghìn ức chúng, khiến trụ Pháp đại thừa, mà tự tịnh cõi Phật, đời sau cũng cúng dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chánh Pháp, cũng tự tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện, nói Pháp không e sợ, độ chúng không kể được, đều thành nhất thiết trí, cúng dường các Như Lai, hộ trì tạng Pháp bảo. Đoạn kệ tụng là chung tụng công hạnh quyền hiện để hộ trì và tuyên dương Phật Pháp. Sau đó đặng thành Phật, hiệu gọi là Pháp Minh, nước đó tên Thiện Tịnh, bảy thứ báu hiệp thành, kiếp tên là Bửu Minh, chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ức, đều đặng thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đặng bốn trí vô ngại, dùng hạng này làm tăng, chúng sanh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần một biến hóa sanh, thân trang nghiêm đủ tướng, pháp hỷ thiền diệt thực, không tưởng món ăn khác. Không có hàng nữ nhân, cũng không các đường giữ. Đoạn kệ này riêng tụng việc thọ ký của Ngài Mãn Từ Tử. Phú Lầu Na Tỳ Kheo, khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này. Chúng hiền thánh rất đông, vô lượng việc như thế, nay ta chỉ nói lược. Kết tụng có thể biết, câu nói chỉ có lược thuyết, còn công đức thì không nghĩ bàn. Phần chánh văn 8. Bấy giờ, 1200 vị A-la-hán bậc tâm tự tại nghĩ như vậy: chúng ta vui mừng đặng điều chưa từng có. Nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác, thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó, nên mới nói với Ngài Đại Ca Diếp: 1200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải: đây là 1200 vị A-la-hán thỉnh Phật thọ ký. Bởi Đức Như Lai khen ngợi Ngài Mãn Từ Tử có túc nhân sâu dày, chẳng phải chỗ 1200 vị A-la-hán trông mong. Ngày nay nghe Đức Phật khai thị, vốn để tiếp dẫn hàng độn căn, nên cũng đều tự tin rằng mình có phần thành Phật, cho nên vui mừng để thỉnh. Đức Phật biết tâm niệm của đại chúng, cho nên bảo với Ngài Ca Diếp, nhưng cũng đã toại tâm tự vui sướng trong bổn hoài, nên đặc biệt bảo trong hàng thượng thủ như là những người đồng sự. Sự đó đồng đều là ý vui mừng cho nhau vậy. Phần chánh văn 9. Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Vậy sau đặng thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông Dạ Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A Nậu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiếp Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà Tá, ông Già Đà, vân vân, đều sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Phần giảng giải: đây là thọ ký cho 500 vị đệ tử. Đức Thế Tôn ban đầu ở vườn Lộc Uyển, ba lần chuyển tứ đế Pháp Luân, độ 5 người thân mà Kiều Trần Như giác ngộ trước. Vì được độ ban đầu, nên ở hàng đầu trong chư tăng, là bậc lãnh tụ thật quả trong hàng A-la-hán. Cho nên, ở trong 500 vị đặc biệt nêu ra trước để riêng thọ ký, để có sự khác biệt với người khác. Thọ ký mà Phật không nói rõ nhân hạnh là ý ở trước có liệt bài 6 người có thể noi gương đó mà biết. Phật quả hiệu là Phổ Minh, vì khai Phật tri kiến, nhập Phật trí huệ nên không còn si ám. Trong bài kệ nói rằng: thường phóng đại quang minh, thường thuyết vô thượng đạo. Cho nên được hiệu này, 500 vị A-la-hán đó đều đồng một hiệu là do công đức các ngài đồng nhau, không nói đến kiếp số, cõi nước, các việc vân vân, vì trong bài tụng có đủ. Trong kinh phần trường hàng và trùng tụng, có rộng, có lược, hỗ trợ cho nhau, có thể thấy rõ. Phần chánh văn 10. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đặng thành chánh giác, thường phóng quang minh lớn, đầy đủ các thần thông, danh đồn khắp mười phương, tất cả đều tôn kính, thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh. Cõi nước đó thanh tịnh, Bồ Tát đều dũng mãnh, đều lên lầu gác đẹp, dạo các nước mười phương, đem đồ cúng vô thượng, hiến dâng các đức Phật. Làm việc cúng đó xong, sanh lòng rất vui mừng, giây lát về bổn quốc, có sức thần như thế. Phật thọ sáu muôn kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tượng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. 500 tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, theo thứ thọ ký nhau. Sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật. Thế gian của ông độ cũng như ta ngày nay, cõi nước đó nghiêm sạch, và các sức thần thông, chúng thanh văn Bồ Tát, chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít, đều như trên đã nói. Ca Diếp ông đã biết, 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Phần giảng giải. Bài kệ tụng này nói lại việc thọ ký của Ngài Kiều Trần Như để nêu bày trong chúng. Kiều Trần Như tỳ kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đặng thành chánh giác, thường phóng quang minh lớn, đầy đủ các thần thông, danh đồn khắp 10 phương, tất cả đều tôn kính, thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh. Là tụng về quả hiệu chánh báo. Cõi nước đó thanh tịnh, Bồ Tát đều dõng mãnh, đều lên lầu gác đẹp, dạo các nước 10 phương, đem đồ cúng vô thượng, hiến dâng các đức Phật. Làm việc cúng đó xong, sanh lòng rất vui mừng, giây lát về bổn quốc, có sức thần như thế. Là tụng nói về quyến thuộc y báo. Phật thọ sáu muôn kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tượng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. Là nói về thọ mạng Phật pháp trụ thế. 500 tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, theo thứ thọ ký nhau. Sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật, thế gian của ông độ cũng như ta ngày nay. Đoạn kệ tụng này nói về 500 vị thứ lớp thành Phật. Cơ giáo hóa cũng giống như Đức Thích Ca ngày nay, đều dùng quyền trước thật sau. Cõi nước đó nghiêm sạch, và các sức thần thông, chúng thanh văn Bồ Tát, chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít, đều như trên đã nói. Là nói về y báo quyến thuộc thọ mạng của Phật pháp đều giống nhau như Ngài Kiều Trần Như. Ca Diếp ông đã biết, 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Đoạn kệ này là nêu 500 vị để lệ cho 700 vị A-la-hán khác đều được thọ ký tương đồng. Trong văn kinh nói thọ ký 1.200 vị A-la-hán mà không trình bày nhân hạnh, vì họ là hàng độn căn A-la-hán, bởi vì khiến cho họ sanh lòng tin đến như công hạnh thờ Phật, phải riêng đợi họ tự phát tâm, chẳng dám đem những việc khó làm mà các ngài đã sợ. Đây là ý của Đức Như Lai toan hộ niệm vậy. Phần chánh văn 11. Bấy giờ 500 vị A-la-hán ở trước Phật đặng thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chơn Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách. Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ. Phần giảng giải. Đây là 500 vị A-la-hán tự trình bày sự giác ngộ của mình. Câu chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ, nghĩa là một bề tự cho rằng mình mất đi trí huệ của Như Lai, ngày nay mới biết rằng vốn chưa từng mất, chỉ vì chúng con tự lấy trí nhỏ hẹp cho là đủ. Đây là tụng về sự lãnh ngộ vậy. Phần chánh văn 12. Thế Tôn, ví như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm. Lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say, cho đó rồi đi. Gã đó say nằm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác. Vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau, người bạn thân gặp gỡ, thấy gã bèn bảo rằng: "Lạ thay, anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thọ năm món dục. Ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báu đó đổi chác lấy đồ cần dùng, thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn." Đức Phật cũng lại như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên không hay biết. Đã được đạo A-la-hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống đặng chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: "Các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng Niết Bàn, mà các ông cho là thật được diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có." Phần giảng giải. Đây là nói về nhân duyên lãnh ngộ, đặt ra thí dụ để tự hiểu. 16 vị vương tử của Đức Đại Thông Trí Thắng và vô số nhân dân như là thân hữu. Các vị vương tử thuyết kinh Pháp Hoa trước đã vì chúng con mà gieo duyên chủng nhất thừa, như cột hai hạt minh châu vào chéo áo. Bây giờ chưa tỏ ngộ như gã say đang nằm, từ đó trôi lăn trong sanh tử như người dạo đi trong các nước khác, trở lui ở bậc thanh văn như được chút ít bèn tự cho là đủ. Về sau, người bạn thân được gặp lại cũng như ngày nay gặp được Đức Thế Tôn, còn nói lạ thay là dụ cho ngày xưa bị quở rầy. Câu nói chỉ cho hạt minh châu trong chéo áo, dụ cho nay khai Phật tri kiến ngộ được bản hữu Phật tánh. Đây là dụ cho ngày xưa mất, ngày nay được. Đức Phật cũng lại như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên, không hay không biết. Đã được đạo A-la-hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống đặng chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Đoạn này nói về pháp phù hợp với nhân. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: "Các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng Niết Bàn, mà các ông cho là thật được diệt độ." Đoạn văn này nói pháp phù hợp với duyên ngày nay. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Đoạn này nói pháp phù hợp với cái được ngày nay, cho nên rất hoan hỷ vui mừng được điều chưa từng có vậy. Phần chánh văn 13. Bấy giờ ông A Nhã Kiều Trần Như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng con nghe vô thượng tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có, lạy Phật trí vô lượng. Nay ở trước Thế Tôn tự hối các lỗi quấy, trong Phật báu vô lượng được chút phần niết bàn, như người ngu vô trí bèn tự cho là đủ. Thí như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá cột dính trong vạt áo, thầm cho rồi bỏ đi, gã say nằm không hay. Sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, nuôi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ, chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô giá. Người thân hữu cho châu, sau gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng ngũ dục. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho, khiến gieo nguyện vô thượng. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thật diệt, đặng Phật huệ vô thượng, đó mới là thật diệt. Con nay từ Phật nghe thọ ký việc trang nghiêm, cùng tuần tự thọ ký, thân tâm khắp mừng vui. Phần giảng giải. Đây là lời tụng của Ngài Kiều Trần Như thuật lại những việc được hôm nay, ăn năn tự trách lỗi ngày xưa. Chúng con nghe vô thượng tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có. Đoạn kệ này là vui mừng cái được ngày nay. Lạy Phật trí vô lượng, nay ở trước Thế Tôn tự hối các lỗi quấy, trong Phật báu vô lượng được chút phần niết bàn, như người ngu vô trí bèn tự cho là đủ. Là ăn năn cái lỗi ngày xưa. Thí như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá cột dính trong vạt áo, thầm cho rồi bỏ đi, gã say nằm không hay. Sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, nuôi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ, chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô giá. Đoạn kệ này tụng về thí dụ cho nhân duyên ngày xưa. Người thân hữu cho châu, sau gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng ngũ dục. Đoạn kệ này dụ cho cái duyên ngày nay. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho, khiến gia nguyện vô thượng. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Đoạn kệ này nói phù hợp với duyên xưa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thật diệt, đặng Phật huệ vô thượng, đó mới là thật diệt. Đây là lời tụng nói cái duyên hôm nay. Con nay từ Phật nghe thọ ký việc trang nghiêm, cùng tuần tự thọ ký, thân tâm khắp mừng vui. Đoạn này là lời tụng chung về việc thọ ký, cho nên tự vui mừng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký, thứ 9. Ý có phẩm này là do trước kia đã nghe được ba châu khai thị, pháp, dụ và nhân duyên. Chúng đương cơ nghe xong đều tin tự tâm, không còn nghi lời Phật dạy. Thế nên hàng đệ tử thượng thủ từ bậc vô học 500 người và 1.200 người đều lãnh thọ sự giáo hóa của Phật từ lâu, đều được thọ ký. Nghiệp đã an úy, tức yên vui, ở nơi tâm của họ. Còn bậc hữu học thanh văn như A Nan, La Hầu La vân vân đều nguyện được thọ ký. Để mãn nguyện vọng của đại chúng và để thấy được lòng từ bi bình đẳng của Phật, do đó đều riêng vì họ thọ ký, nhân đó mà đặt tên phẩm nên mới có phẩm này. Nhưng Phật tánh có ba thứ nhân: chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân. Ba thứ nhân này được hiển bày thì thành Phật không còn nghi. Mỗi người vốn sẵn có đủ, cho nên gọi là chánh nhân. Nhưng cần phải nhờ nơi giáo hóa và hàng tri thức khuyến phát, rồi mới hiển bày Phật tánh, gọi là duyên nhân. Tự mình tin được liễu ngộ nên gọi là liễu nhân. Như Ngài Xá Lợi Phất vân vân, và cả năm người liễu ngộ được mau chóng là nhờ chánh nhân được thâm hậu vậy. Như 500 đệ tử dẫn chứng rộng rãi nhân duyên đời trước, để thấy rằng từ lâu đã lãnh thọ sự giáo hóa, đó là cái duyên nhân đã được thành thục. Trong duyên nhân lại có thân cận và nhân duyên. Luận Khởi Tính nói rằng: hoặc thị hiện thân hữu, tức bạn lành. Nay trong hàng hữu học và vô học, hoặc em hay con đó là ở trong duyên nhân rất gần với Phật, nên không có cái lý chẳng được độ. Thế nên đều được thọ ký hết, mới thấy được tâm từ bi bình đẳng của Đức Như Lai. Do đó phẩm này là tiếp theo của phẩm trước. Phần chánh văn. 1. Bấy giờ Ngài A Nan và La Hầu La nghĩ như vậy: chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm, liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại, chúng con là người quen biết của tất cả trời người A-tu-la trong đời. A-nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng đệ tử thanh văn, bậc hữu học cùng vô học, 2.000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Phần giảng giải. Đoạn này thọ ký cho hàng hữu học, bởi vì hữu học là đối với vô học để nói. Vô học này kiến tư hoặc đều sạch hết, đủ tam minh, bát giải thoát, vân vân. Thanh văn thì học nơi Bồ Tát, Bồ Tát học nơi bậc cao hơn, nên gọi là hữu học, tức còn phải học. Đó là hàng tân học tiểu thanh văn. Ngài A Nan là em của Phật, La Hầu La là con trai của Phật, chỗ gọi là nhiếp thọ người thân. Do thấy 1.200 vị vô học được thọ ký và xót thương hàng hữu học, cho nên khởi lên ý nghĩ thỉnh Phật. A Nan là bậc đa văn, La Hầu La là bậc mật hạnh, đều là hàng nội bí ngoại hiện. Hôm nay lại liệt ở nơi hàng hữu học, vì các vị hữu học không dám trông mong được thọ ký. Trước đã đem việc thành Phật chẳng phải là trí phần của mình, nên không dám thưa thỉnh. Nếu không nhờ hàng Bồ Tát dẫn đạo, thì không mong gì Phật chỉ tên mình mà thọ ký cho. Để giải quyết lòng nghi của đại chúng, cho nên mới thị hiện nơi đây. Do hai ngài làm bậc tri thức cho đại chúng, nay liệt hai vị vào chúng hữu học này. Nếu được thọ ký thì tất cả đều được. Nên nói, lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của đại chúng cũng được đủ. Lúc đó hàng hữu học và vô học gồm 2.000 người Do thấy ngài A Nan khởi thỉnh, cho nên tất cả một lòng đồng thỉnh Phật. Phần chánh văn 2. Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan, ông đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp, vậy sau chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đếm số kể chẳng thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nay ta nói trong tăng, A Nan người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sau thành chánh giác, hiệu rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật, cõi nước kia thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát số đông như hằng sa, Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như cát sông Hằng, ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo. Phần giảng giải. Đoạn này nói về ngài A Nan là người đa văn, trì tạng pháp của Phật, trí huệ cao thâm, thông đạt tự tại, cho nên được quả hiệu như vậy. Ngài giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa Bồ Tát, đó là dùng pháp đại thừa để nhiếp hóa họ, thuần một chứ không tạp. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phan, do vì thường dùng chánh pháp phá bỏ tà kiến, tôn thắng như tràng phan. Kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn, tức là pháp âm vang khắp cả mười phương, thọ mạng không thể tính đếm. Chánh pháp trụ đời hơn thọ mạng là do sự ứng với pháp tánh thường trụ, do ngài A Nan hộ trì tạng pháp của chư Phật nên được chư Phật khen ngợi công đức của ngài. Bài kệ tụng ý như lời văn có thể biết vậy. Phần chánh văn 3. Bấy giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Phần giảng giải. Hàng Bồ Tát mới phát tâm nghe việc thọ ký cho ngài A Nan mà sanh nghi ngờ, đó là toan khởi phát nhân duyên đời trước của ngài A Nan. Những chỗ nghi của họ là vì thọ mạng và pháp trụ đời lâu xa đến vô cực. Phần chánh văn 4. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổ nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Phần giảng giải. Đoạn này Đức Thế Tôn phát minh cái nhân hạnh xa xưa của ngài A Nan để giải thích lòng nghi của đại chúng. Bởi vì Ngài A Nan cùng với Đức Phật đồng thời phát tâm, nhưng Phật nguyện độ sanh nên siêng năng tinh tấn, còn Ngài A Nan chuyên về đa văn nên nguyện thọ trì pháp tạng. Pháp tánh vô lượng nên thọ mạng cũng vô cùng. Thuần giáo hóa Bồ Tát nên cõi nước không có hàng nhị thừa. Bổn nguyện của Ngài A Nan như vậy nên quả báo cũng như thế. Trong hàng đệ tử của Phật, riêng hai ngài Mãn Từ Tử và A Nan là đặc biệt được thọ ký khác với đại chúng, vì trọng ở công đức trì pháp. Phần chánh văn. 5. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay, nghe và cũng biết bổn nguyện. Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng các Phật pháp, như chỗ nghe ngày nay, con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Phần giảng giải. Ngài A Nan do nghe Đức Phật thọ ký, lại thuật nhân duyên đời trước, liền có thể nhớ lại tạng pháp của chư Phật ở trong vô lượng kiếp về thuở quá khứ, cũng biết được bản nguyện của mình. Như Ngài Thiện Tài ở trước lầu cát của Ngài Di Lặc, nghe tiếng khảy móng tay, liền thấy trong ngôi lầu có các vô lượng cảnh giới của chư Phật. Vậy mới biết pháp tạng của chư Phật là vật ở trong khuê cát của A Nan. Bài kệ nói: Phương tiện làm thị giả chính là tự biết bản nguyện của mình. Như vậy, không thể cùng với những người ăn năn lỗi trước và vui mừng cái được giác ngộ hôm nay để đồng hàng nói đó, nên thọ ký riêng khác với chúng là rất phải. Nhân duyên trong đời trước của Ngài A Nan là như thế, mà việc Ma Đăng Già trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ là mộng tưởng mà thôi. Phần chánh văn. 6. Bấy giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu, đạo thất bửu hoa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đức Phật đạo thất bửu hoa đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai, gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi. Hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sanh, vô lượng ức nghìn muôn, công đức không thể đếm, an trụ trong Phật pháp, để cầu đạo vô thượng. Phần giảng giải. Đoạn này nói Ngài La Hầu La được thọ ký. Ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, nay được thọ ký thành Phật hiệu là Đạo Thất Bửu Hoa, do Ngài đi ở trên mật hạnh vi diệu mà cảm ứng tên hiệu như vậy. Câu làm trưởng tử cho Phật là nói có thể gánh vác gia nghiệp. Ý tiêu biểu là sau khi thành Phật lấy diệu hạnh làm đầu, cõi nước thanh tịnh, thọ mạng quyến thuộc, pháp trụ ở đời đều giống như Ngài A Nan không khác. Đó là để hiển bày cái hạnh văn tư tu đồng nhau, huệ mạng luôn bình đẳng nên quả báo cũng đồng. Lý của nó chung là như vậy. phần chánh văn. 7. Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người, chí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan: Ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan: Các người này sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sau đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là biểu tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn Bồ Tát, chánh pháp tượng pháp, thảy đều đồng nhau. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 2000 thanh văn đây, nay đứng ở trước ta, thảy đều thọ ký cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các đức Phật, như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thảy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng, để chứng huệ vô thượng, đều hiệu là bửu tướng, cõi nước cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, thảy đều không có khác, đều dùng các thần thông, độ 10 phương chúng sanh, tiếng đồn vang khắp cùng, lần nhập vào Niết Bàn. Lúc đó, bậc hữu học cùng vô học 2000 người, nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng: Thế Tôn đèn huệ sáng, con nghe tiếng thọ ký, lòng vui mừng đầy đủ, như được rưới cam lồ. Phần giảng giải. Đây là thọ ký cho tất cả hàng hữu học. Chúng hữu học này đều là hàng tân học thanh văn, họ khó so sánh với bậc vô học. Nếu chỉ đặc biệt được thọ ký, e rằng trong đại chúng sẽ hoài nghi. Thế nên, Đức Phật trước nói tâm ý các vị đó rất nhu nhuyến, thanh tịnh, tịch nhiên. Do đó, khi nghe diệu pháp, tự mình có thể bước lên cảnh giới vô học, xa sẽ được thọ ký, trong đại chúng chỗ chưa biết. Do vậy, Phật dạy A Nan: Ông thấy bậc hữu học 2000 người đây chăng? Ý cho rằng, có thể đã từng thấy tâm lãnh ngộ hiện tiền của đại chúng này, dùng đây để thị hiện cho đó, để ngầm làm tiêu tan lòng nghi của chúng, rồi mới thọ ký cho họ. Do ở trong nhân hộ trì pháp tạng, nên thành quả hiệu là bửu tướng, nghĩa là lấy Phật pháp bảo tạng để tự trang nghiêm. Thọ mạng, cõi nước, kiếp số đều đồng nhau, vì nhân cũng đồng nhau. 2000 người này trước kia ở trong pháp chưa thấy có hành sự gì, tức làm việc gì, cho nên khi thọ ký cũng đại lược, không có thọ ký riêng cho từng người. Văn của bài tụng có thể biết, nó lần nhập vào Niết Bàn, tức lấy ba thừa mà giáo hóa chúng sanh, đã được nghe thọ ký rồi, vui mừng hớn hở, nên họ nói kệ tán thán Phật để tạ ơn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Pháp Sư thứ 10. Ý có phẩm này là do ở trước Đức Thế Tôn đã rộng tán thán pháp nhất thừa thậm thâm vi diệu. Nếu có thể tinh thọ được thì người đó liền được thành Phật. Vậy nên hàng đệ tử lớn đều riêng được thọ ký. Nhưng pháp nhất thừa này Phật tánh bổn cụ, tức vốn đủ, chánh nhân của chúng sanh. Hôm nay Đức Như Lai phương tiện khai thị, nói diệu pháp này để làm nhân duyên trợ tuyên hiển bày tánh Phật, không ai chẳng liễu ngộ mới kham gánh vác. Do vì hôm nay đã chứng việc ngày xưa, đã biết bổn nhân của Phật đại thông trí thắng, các nhân duyên pháp hội ngày hôm nay sẽ làm chủng tử cho vô tận tương lai. Đó gọi là phàm hễ có người nghe pháp đó thì không một ai chẳng thành Phật. nhẫn đến chỉ một niệm tùy hỷ liền chứng Bồ Đề. Do vậy, lấy Pháp Sư đặt cho tên phẩm, dùng tâm để làm sư, tức thầy, nên gọi là Pháp Sư. Ý nói rằng hôm nay lấy chánh nhân của Pháp Hoa, cần phải nhờ nơi Pháp Sư khai thị hiển bày, hiển lộ để làm thắng duyên cùng kiếp cho tương lai. Bởi lẽ Phật tánh chủng tử phải nhờ nơi duyên huân, huân có tân và cựu. Đức Phật đại thông trí thắng gọi là cựu huân, còn hôm nay mới là tân huân. Pháp Sư có năm hạng: tùy hỷ, đọc tụng, thọ trì, thơ tả, tức viết chép, giảng thuyết. Chỉ cần có một trong năm hạng này cũng được gọi là Pháp Sư. Vì kinh Pháp Hoa này đã có toàn thân Đức Như Lai, nên người có thể thọ trì chính là gánh vác Như Lai. Vì thế nên phải kính thờ người đó như Phật. Vì hiển bày diệu pháp thù thắng, nên phải cần có người hoằng truyền mới làm cho Phật chủng chẳng dứt. Do đó, hủy bán người trì kinh tội rất nặng, vì làm cho dứt mất chủng tử Phật tánh. Do đây mới thấy được bản hoài xuất thế của Đức Như Lai đã bao trùm khắp cả, nên tiếp phẩm thọ ký lại có phẩm này. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân cùng Phi Nhân, và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, các loại như thế, đều ở trước Phật, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Từ đây nhẫn xuống là rộng thọ ký cho bát bộ, để hiển bày tính đại bi bình đẳng, tột hiển bày sự lợi ích của người trì kinh Pháp Hoa. Trước kia, trong quang minh bạch hào đã được thấy, nếu hàng Phật tử dùng các món nhân duyên để cầu Phật đạo, đó là các vị thọ ký trước, đều là hàng tam thừa, tùy các nhân duyên mà cầu Phật đạo vậy. Lại nói rằng, những người cầu tam thừa, nếu có ai nghi hối, thì Đức Phật sẽ vì họ mà dứt trừ. Do vậy mà biết rằng, hiện tiền bát bộ đó là những người cầu tam thừa. Nếu truy nguyên về nhân duyên ngày xưa, thì hạng người này há chẳng phải là những hạt bụi còn sót lại của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đó ư? Hơn nữa, hạng người này khi các Đức Phật ra đời, họ đều làm người hộ pháp, tức duyên nghiệp nghe pháp của họ đã được thành thục. Huống gì, hôm nay lại được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, đều được thọ ký cho họ được Bồ Đề, để hiển bày bình đẳng Phật Huệ. Thế nên, hiện tiền mọi người đều được thọ ký, để hiển bày sự lợi ích thù thắng của Diệu Pháp. Ở đây, đặc biệt bảo với Ngài Dược Vương Bồ Tát, là người quên thân xả chấp, mà diệu khế với Pháp này, người có thể thọ trì được chính là sư biểu, tức thầy để tiêu biểu cho những người thọ trì kinh. Phần chánh văn. 2. Phật bảo Dược Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Phần giảng giải. Đây là huyền ký cho những người thọ trì kinh Pháp Hoa ở tương lai. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, pháp này còn tại thế, tức là pháp thân thường trụ. Cho nên nếu nghe một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, thì đã có hạt giống chân chánh để thành Phật. Thí như có người ăn chút ít kim cang, thì trọn đến thấu da mà lọt ra ngoài, không lý gì mà chẳng thành Phật. Cho nên cũng vì họ mà thọ ký. Đây chỉ nói tùy hỷ, nhẫn xuống là chánh trình bày sáu hạng pháp sư. Phần chánh văn 3. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối với kinh điển này cung kính xem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chắp tay cung kính. Dược Vương nên biết, các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Dược Vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Phần giảng giải. Đoạn này là hiển bày sáu hạng pháp sư, chính là những người trì kinh. Nghĩa là sáu hạng người này có khả năng kính trọng kinh đây, xem như Phật, nên cúng dường cung kính. Đó là những người đã từng cúng dường nhiều đức Phật, túc phước được thâm hậu, thành tựu đại nguyện mà sanh ra nơi nhân gian này. Nên Phật nói, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư phán sáu hạng pháp sư này đang ở vị ngũ phẩm quán hạnh, tức là lấy tùy hỷ diệu pháp làm chân chủng tử thành Phật, chủng tử chân thật để thành Phật, nên quyết định sẽ được làm Phật không nghi. Ngài Tịch Âm cho rằng Tu Đa La có hai phương pháp quán và chiếu là diệu phương tiện, cho nên đối với kinh Pháp Hoa này, người có thể thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, đó là người có sức quán chiếu phương tiện vậy. Nói ngũ phẩm quán hạnh là: 1. Tùy hỷ, 2. Đọc tụng, 3. Thuyết pháp, 4. Kim hành lục độ, 5. Chánh hành lục độ. Nói về tùy hỷ, hỏi: tùy hỷ pháp nào? Đáp: là tùy hỷ diệu pháp. Diệu pháp tức là tâm này. Diệu tâm thể được đầy đủ bảo châu như ý, tâm, Phật và chúng sanh cả ba không sai khác. Tâm này tức không, tức giả, tức trung đạo. Chân, tục, trung đạo đệ nhất nghĩa đế đây gọi là tam quán, thuộc về trí. Thường cảnh vô tướng tức cảnh chân thường, thường trí vô duyên tức trí chân thường, vô duyên mà duyên, không gì chẳng phải là ba pháp quán. Vô tướng mà hiện tướng tam đế, không quán, giả quán, trung đạo quán, thuộc về lý rõ ràng. Năm hạng pháp sư này quyết định được làm Phật, đó là do sức quán hạnh vậy. Quốc vương ở phía đông Ấn Độ thỉnh vị tổ thứ 27 thọ trai. Vua hỏi tổ sư, sao ngài không xem kinh Bát Nhã Đa La 27? Tổ đáp, bần đạo thở ra chẳng xen các duyên, hít vào chẳng ở chung với ấm giới, thường chuyển kinh như vậy, trăm ngàn muôn ức quyển. Đây biết rằng trì kinh điều quan trọng là quán chiếu trì tâm, chẳng phải là theo nơi hàng đếm nơi chữ mực, chấp lấy giấy mực văn tự mà làm nhân duyên thành Phật được. Phần chánh văn 4. Vì sao? Nếu có gã thiện nam người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép, các thứ cúng dường kinh quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó. phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành song đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời, để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa. Huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. Dược vương nên biết, người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ, vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó, sau khi ta diệt độ, có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng, rộng vì người nói. Phần giảng giải. Đây là giải thích chi tiết lý do trì kinh được lợi ích thù thắng ở trên. Trước có nói, người nào có thể trì một câu thì đầy đủ công đức của sáu hạng pháp sư, huống là có thể trì toàn bộ kinh. Nhưng ở trong đời ác mà diễn nói kinh này, người ấy nhất định là người được quả báo ở tịnh độ mà thị hiện sanh vào đời ác vậy. Nếu sau khi Đức Như Lai diệt độ, có thể vì một người mà nói một câu, người này do Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống gì vì nhiều người mà rộng diễn nói, do vì trì huệ mạng của Như Lai vậy. Phần chánh văn. 5. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện trước Phật, thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Phần giảng giải. Đoạn văn này răn dạy chớ khinh chê người trì kinh Pháp Hoa. Phật thân như hư không, nếu hủy báng thì ví như nhổ nước miếng lên hư không vậy. Người trì kinh Pháp Hoa thuộc về huệ mạng, khinh chê tức là đoạn Phật chủng, cho nên tội không dễ sám hối. Phần chánh văn. 6. Dược vương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Thời được Như Lai dùng vai mang vác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lòng nhiễu tràn phan, y phục, đồ ngon, trỗi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp, liền đặng rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Phần giảng giải. Đây là khen nên cung kính thừa sự người trì kinh như cung kính Đức Phật. Vì có thể giữ gìn tâm này thì toàn thân là Phật, tức được Như Lai dùng vai mà gánh vác, không phải mình gánh vác Như Lai. Thuở xưa, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ mà thuyết pháp. Vua Ưu Điềm và các đệ tử nhớ mến Đức Thế Tôn. Nhân đó, Ngài Mục Kiền Liên cùng 32 người đi đến Thiên Cung, dùng gỗ chiên đàn hương khắc tượng Đức Như Lai, thỉnh về ở nhân gian cho tứ chúng chiêm bái. Đến khi Đức Thế Tôn từ Thiên Cung trở về, thấy tượng liền thi lễ. Đức Phật khen ngợi liền nói rằng, sau khi ta diệt độ, nhờ người đến nước Chấn Đán, tức Trung Hoa, mà độ nhiều người ở đó. Như vậy, chỉ một tượng bằng chiên đàn hương cũng đã có thể giữ gìn huệ mạng của Phật, huống gì người trì kinh Pháp Hoa này ư? Còn nói Đức Như Lai dùng vai mang vác, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà được tôn trọng cúng dường. Chỗ được tôn trọng như ở đây là do hoan hỷ thuyết kinh này cho người nghe, dù trong chốc lát cũng được bồ đề vậy. Phần chánh văn. 7. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, thường phải riêng cúng dường. Người thọ trì pháp hoa, có ai muốn mau đặng nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết là sứ Phật, thương nhớ các chúng sanh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sanh đây. Phải biết người như thế, chỗ muốn sanh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng, nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp, đời ác sau ta diệt. Người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó, mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng này là nói tổng quát về sự thù thắng lợi ích của người trì kinh Pháp Hoa. Phật đạo cao xa không dễ an trú, tự nhiên trí là diệu trí thiên nhiên, không dễ thành tựu. Chỉ cần cúng dường người trì kinh thì mọi thứ đều dễ. Nhất thiết chủng trí là Phật quả trí, trải qua nhiều kiếp tu nhân rồi sau mới thành tựu. Nay chỉ trì kinh này và cúng dường người trì kinh thì mau được vậy. Thế nên biết toàn thể diệu pháp ở nơi kinh và người trì kinh, nếu không phải sứ giả của Như Lai sai khiến, thì ai là người có thể làm được việc đó? Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sanh đây. Phải biết người như thế, chỗ muốn sanh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thường. Đoạn kệ tụng này nói về xả bỏ thanh tịnh nghiệp báo. Nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Lời tụng nói, đã là người có quả ở tịnh độ, cho nên phải cúng dường họ. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó, mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Đoạn tụng này nói, ở đời ác khó trì kinh mà có thể trì được, khó nghe kinh mà may mắn được nghe, cho nên phải cung kính lễ bái cúng dường, trong mong được nghe kinh dù trong giây lát. Bởi vì trong đời ác mà có thể có người trì được kinh Pháp Hoa này, nếu không phải Như Lai bảo vệ thì không thể trì được vậy. Phần chánh văn. 8. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh Diệu Pháp Hoa này, giây lát dùng lời mắng, tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen, do vì khen Phật vậy, đặng vô lượng công đức, khen ngợi người trì kinh, phước đây lại hơn kia. Trong 80 ức kiếp, dùng sắc thanh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui. Nay ta được lợi lớn, Dược Vương nay bảo ông, các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất. Đoạn kệ tụng này so sánh tội và phước của sự khinh chê và tán thán. Như trong văn Trường Hàng nói rõ, tội của người khinh chê thì như ở đây người tán thán được phước như kia, chỗ quan trọng là huệ mạng chẳng dứt mất. Trong 80 ức kiếp, dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc, cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi, mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui, nay ta được lợi lớn. Đoạn kệ tụng này nói phải cúng dường trong thời gian dài, mà mừng được nghe trong chốc lát, vì cúng dường là được chút ít lợi lành của cõi nhân thiên, còn nghe pháp là thẳng đến quả bồ đề, nên nói là được lợi ích rất lớn. Dược vương nay bảo ông, các kinh của ta nói, mà ở trong kinh đó, pháp hoa tột thứ nhất. Đoạn tụng này nói về sự lợi ích thù thắng, bởi vì trong các kinh thì pháp hoa này là bậc nhất vậy. Phần chánh văn 9. Lúc bấy giờ Phật lại bảo Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh pháp hoa rất khó tin, khó hiểu. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng thể chia bổ vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Phần giảng giải. Từ đây nhẫn xuống là hiển bày sự vi diệu của pháp hoa. Tiếp theo trên đã nói pháp hoa là đệ nhất, nên ở đây răng chớ có khinh suất truyền trao cho người. Những kinh điển được tam thế chư Phật nói ra vô lượng muôn ức, chính Đức Thích Ca thuyết kinh cũng vô số, chỉ riêng có kinh pháp hoa là khó tin khó hiểu, bởi vì đây là tạng bí yếu của chư Phật, chỗ báu trọng của chư Phật, cho nên chẳng vọng truyền trao cho người không phải. Một mực thủ hộ từ lâu im lặng mà chưa từng hiển nói đó, bởi Đức Như Lai hiện đời còn nhiều người ganh ghét như những hạng người thối tịch, huống gì sau khi Phật diệt độ. Đó là lý do phải thận trọng chớ khinh mà truyền trao cho người. Phần chánh văn 10. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho, người đó có sức tinh lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Phần giảng giải. Đoạn này nói sau khi Đức Như Lai diệt độ, đời ác khó trì kinh, mà có người nào trì được đó? Một là nhờ Phật che chở bảo hộ, hai là tự mình có ba thứ đại lực. Đức Phật lấy nhẫn nhục làm áo, nghĩa là tâm thể diệu pháp trụ nơi tịch diệt nhẫn. Đây là Đức Như Lai lấy y trùm cho vậy, nhờ tùy thuận giác tánh nên được chư Phật sở hộ niệm, thấu triệt tính tâm của mình nên gọi là đại tính lực. Chỉ lấy pháp này mà ban bố cho chúng sanh là đại chí nguyện lực. Thừa sự chư Phật, tâm không nhà mỏi là thiện căn lực. Do khế hợp với pháp thân cho nên gọi là cùng Đức Như Lai ở chung. Do vì niệm Phật nên nhẫn chịu được cho nên gọi là Đức Như Lai lấy tay xoa đầu an ủi. Nếu chẳng phải đủ những công đức như ở đây mà ở trong đời ác trì kinh này, đó là rất khó. Phần chánh văn 11. Dược Vương, nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao, rộng, đẹp đẽ, chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói kinh Pháp Hoa là toàn thể pháp thân của Như Lai, thế nên chỗ nào cũng đều nên xây tháp để thờ. Vì pháp thân không có chỗ nương tựa, nên lấy tháp làm chỗ nương. Vì thế phải cúng dường tháp này các thứ. Khi thấy tháp thì phải lễ bái để được gần gũi pháp thân, tức là gần với Bồ Đề. Phần chánh văn 12. Dược Vương. Có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường được kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói diệu pháp là gốc tu hành cầu thành Phật của Bồ Tát. Nếu có tăng hay tục muốn hành đạo Bồ Tát mà không nghe được kinh này, đó là người chưa khéo tu đạo Bồ Tát, do vì chưa đạt được bản tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện căn đó là ma nghiệp. Vì ngoài tâm mà chấp pháp, chỗ gọi là đạt bổn tình vong, tức đạt được bản tâm thì cái thức bị mất. Biết tâm thể hiệp nên gọi là khéo. Vì được nghe kinh này mới có thể lấy đó làm thiện hạnh. Kinh này là tri kiến của Phật. Nếu được nghe kinh này mà tin hiểu, thọ trì, là khai tri kiến Phật, gần được Bồ Đề. Từ đây trở xuống là đặt ra thí dụ để thuyết minh về thiện hạnh ấy. Phần chánh văn 13. Dược Vương. Thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia, soi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi. Lần thấy đất ướt rồi, lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần. Phần giảng giải. Đây là thí dụ cốt yếu của sự cầu pháp làm hạnh lành. Nước là dụ cho chánh nhân Phật tánh cao nguyên, dụ cho phiền não sâu dày. Soi đào là dụ cho quán chiếu nghiên cứu. Đất khô là dụ cho chưa thấy tánh Phật, nên gọi là cách nước còn xa. Ra công đào không thôi là dụ cho quán hạnh dần dần tiến tới. Đất ướt là dụ cho thấy một phần chân lý. Đến bùn là dụ cho nói pháp lưu không còn xa, nên nói là biết rằng nước ắt gần. Ở đây nói đất ướt là ví như nghe kinh Bát Nhã, còn nói đến bùn ví như nghe kinh Pháp Hoa này. Đến như nghe kinh này phải nhờ công quán chiếu, phương tiện ngộ nhập mới thấy được Phật tánh chân nguyên. Điều đó gọi là cùng với dòng pháp của Như Lai giao tiếp nhau. Người do đây mà xem đó. Nếu nói rằng lấy ngữ ngôn văn tự mà cho rằng đắc đạo, chính chỗ gọi rằng y tha tác giải, ắt bích ở nơi cửa tự ngộ. Nếu trông đến nơi tiêu kiệt mà được thanh lương đó thì khó vậy. Thế nên kinh nói rằng gần đó mà thôi. Ở trước có nói bảo sở ở gần, còn ở đây lại nói biết rằng nước ắt gần, còn nói được gần Bồ Đề. Không nói đến mà chỉ nói gần, nên trong tông môn gọi là ngôn ngữ rất kỵ thập thành đó ư. Phần chánh văn 14. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu chưa thể tu tập kinh Pháp Hoa này. Phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thiệt. Tạng kinh Pháp Hoa này xa kính nhiệm sâu, không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Phần giảng giải. Đoạn này lấy pháp phù hợp với dụ. Kinh này là huệ mạng của chư Phật. Bồ Tát tu hành nếu chưa nghe, chưa hiểu thì chưa thể tu tập kinh này, thì cách Bồ Đề còn xa. Do vì còn bị vô minh phiền não che lấp, ví như đất khô. Nếu được nghe hiểu, suy tư để lo tu tập, dùng phương tiện quán chiếu, tức là gần Bồ Đề, như đào giếng thấy được bùn. Nhưng Bồ Tát tu hành cốt yếu cần nương tựa kinh Pháp Hoa này, vì tất cả trí tuệ đều thuộc về kinh này. Do kinh này một bề khai cửa phương tiện chỉ bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa tức là Như Lai tạng của chúng sanh. Nếu chưa khai thị thì còn trong tạng thức, vì tạng thức này mà hàng Bồ Tát địa còn không thể biết hết, chỉ có Phật mới biết mà thôi. Cho nên gọi là sâu, chắc, tối, xa, không ai có thể đến được. Chẳng phải bậc đại căn cũng chẳng có thể tin được. Nay Đức Phật vì hàng Bồ Tát mà khai thị, chẳng để vào tay chúng sanh khác vậy. Phần chánh văn 15. Dược Vương. Nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Phần giảng giải. Đây là nói không phải căn cơ thì khó tin. Nếu hàng Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt là hàng tân phát ý Bồ Tát, còn thanh văn nghe kinh này mà hoảng sợ, đó là hạng tăng thượng mạng, đều không đúng căn cơ cả. Phần chánh văn 16. Dược Vương. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam, người thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biến trễ, vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Phần giảng giải. Đoạn này chỉ bày phương pháp thuyết kinh, chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp đó vậy. Trước đã nói cung kính và cúng dường người thuyết kinh như Phật. Vì thế mà người thuyết kinh không phải luống thờ nơi khẩu thiệt, nên kính thể tánh cụ túc của Phật. Điều nói ra cùng với tâm Phật tương ưng là thể tâm của Phật. Cho nên nói rằng, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới có thể nói pháp. An thân là nhà. Luận về pháp thân không phải thân thể mình, mà lấy chúng sanh làm thân, nên gọi là từ bi sở duyên. Tức cảnh sở duyên của chúng sanh khổ là từ bi, là duyên nơi khổ của chúng sanh. Đó là Đức Phật lấy từ bi làm nhà. Che thân là y. Phật vốn vô ngã. Vô ngã nên không có vật gì làm đối tượng. Nếu không có vật làm đối tượng thì vật đâu thể làm tổn thương. Thân ẩn trong nhẫn là tột nơi vô ngã, nên gọi là nhẫn nhục làm y. An tâm là tòa. Tâm không thì tịch diệt. Tịch diệt thì như tiếng vang trong hang núi, nói mà không có cái để nói, nên gọi là pháp không làm tòa. Thân tâm, ngôn ngữ của Như Lai là vậy. Bồ Tát có thể đầy đủ được cái thể này rồi, an trụ trong đó, sau đó mới dùng tâm không lười biếng trễ nải, vì hàng tứ chúng mà nói. Như vậy mới gọi là người thuyết kinh. Nếu không như vậy, muốn người khác kính trọng như Phật, rất khó. Phần chánh văn 17. Dược Vương. Bấy giờ ta ở nước khác, sai hàng Hóa Nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai Hóa Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, thuận theo, không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, A-tu-la, vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Phần giảng giải. Đoạn này nói người thuyết pháp thể theo cái hạnh của Phật thì cảm ứng được Phật hỗ trợ hoằng tuyên vậy. Ở trước nói, nếu đệ tử ta chưa nhận được sự giáo hóa, sau khi ta diệt độ làm Phật ở nơi nước khác, có tên khác cũng độ cho họ. Ở đây nói, sau khi Đức Như Lai diệt độ, có người như ở đây y theo pháp mà thuyết kinh Pháp Hoa này. Bấy giờ ta ở nước khác, sai hàng Hóa Nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai Hóa Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, thuận theo, không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, Càn Thác Bà, A-tu-la, vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Vì thế, sau khi Đức Như Lai diệt độ, trong đời ác trược, người trì được kinh này rất khó. Nếu không nhờ Như Lai gia bị nhiếp thọ, thì đâu thể khiến cho pháp trụ ở đời lâu dài được. Phần chánh văn 18. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: muốn bỏ tánh biến lười, nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó, như người khác cần nước soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa, lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Dược Vương, ông nên biết, các người như thế đó, chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ Pháp Thanh Văn, đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục. Các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Nếu lúc nói kinh này, có người lời ác mắng, dao gậy ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhịn. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sanh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, và nam nữ thanh tịnh, cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sanh, nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, dao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt. Nếu quên mất chương cú, vì nói khiến thông thuộc. Nếu người đủ đức này, hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời Long Vương, dạ xoa quỷ thần thảy, vì làm chúng nghe pháp, người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm, hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng sa Phật. Phần giảng giải. Muốn bỏ tánh biến lười, nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó. Đây là tổng hiển bày pháp rất thù thắng, nên người tính thọ chẳng phải dễ. Còn người bỏ tâm giải đãi là không hòa lẫn với thế tình. Đây là chân tinh tấn, dụng tâm phù hợp với diệu pháp, gọi là hạnh tinh tấn. Thế nên, muốn hết lười biếng thì phải nghe kinh này. Như người khác cần nước, soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa. Lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Đoạn kệ tụng này là lập thí dụ. Dược Vương ông nên biết, các người như thế đó chẳng nghe kinh pháp hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Đoạn kệ tụng này là nói pháp hợp với thí dụ. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Ở đó vì người nói, nếu lúc nói kinh này, có người lời ác mắng, dao gậy ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhịn. Đoạn kệ tụng này là nói thể theo hạnh của Phật. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sanh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tỳ kheo ni, và nam nữ thanh tịnh, cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sanh, nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, dao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt. Nếu quên mất chương cú, vì nói khiến thông thuộc.